Thế bây giờ Thiệu Hương nói tiếp.
Con buông xả được mê, trở về sống với Thánh này là Bồ Tát.
Nhưng mà xin nói qua về cái tướng mạo của cái vọng tâm để cho quý cụ để tâm. Mình nói là cốt để các quý cụ y đây mà trở về cái tánh Niết Bàn. Thế cho nên phải nói cặn kẽ chứ đừng vội vàng. Mọi khi mình không biết, cứ nhận cái thân này là thân thể của mình, quên rằng nó là cơm gạo mai để chôn xuống đất. Thế cho nên mới cứ đi ganh tị, cãi nhau với người này, cãi nhau với người kia, giận hờn tức tối, rồi tham cái này tham cái khác. Cái tâm mà cứ hay nay giận mai buồn, nay phiền não, cái tâm ấy, cái vọng tâm hàng ngày của chúng mình bây giờ đấy, chính nó là cái đường mê đấy. Cho nên chúng ta vâng lời Phật, buông xả đường mê. Rồi làm gì?
Chân như của nó.
Đúng rồi.
Cái tánh,
cái tánh chân như này ở đây cái số 2 gọi tên là gì nhỉ? Pháp bảo. Ở đây cho nên bảo chúng ta phải quay về thường trụ pháp bảo. Đấy, tức là cái tánh chân như. Nếu ai mà trở về sống với cái tánh này thì là Bồ Tát. Ai mà cứ sống mãi với cái vọng tâm ấy thì cái người ấy là chúng sanh. Vậy thế nào gọi là Bồ Tát nhỉ? Nói đủ là Bồ Đề. Chữ Bồ ấy là Bồ Đề, chữ Tát ấy là Tát Đọa. Bồ Đề nghĩa là giác tỉnh, Tát Đọa là hữu tỉnh. Bồ Đề là giác tỉnh rồi. Giác tỉnh thì giác cái gì? Giác được cái tánh này, cái tánh, tánh cái chân tâm bản tánh của mình. Thế còn hữu tình ấy thì là một hữu tình. Hữu tình tức là hãy còn yêu còn ghét, còn được sống với cái vọng tâm thì gọi là hữu tình. Thế thì Bồ Tát ấy thì chưa thành Phật nhưng mà ngài đã có giác tình. Cho nên Bồ Tát gọi là Bồ Đề Tát Đọa, tức là một hữu tình nhưng mà một hữu tình đã giác tình rồi. Thì các ngài bắt đầu nhận được cái đường mê, tức là cái vọng tâm ấy là cái đường mê. Các ngài đã giác được cái chỗ đó, cho nên các ngài tập bỏ nó đi. Mà các ngài đã nhận được cái chân tâm, cái thường trụ pháp bảo này đấy. Cho nên các ngài quay về nương tựa cái thường trụ pháp bảo này, tập sống với cái chân tâm. Ngài cũng là một hữu tình như chúng mình nhưng đã có sự giác tỉnh. Giác tỉnh nghĩa là gì? Ngài đã buông được cái đường mê mà quay về nương tựa cái pháp bảo này, tức là trở về sống với cái chân tâm của mình. Thì trên con đường tu tập thì gọi là Bồ Tát, khi mà thành công ấy thì gọi là Phật. Còn chúng mình ấy chưa buông được cái vọng tâm, cứ để cái vọng tâm nó sai sử suốt ngày. Đó, giận cái này hờn cái kia, ưa cái này thích cái nọ. Nay thì muốn đi Đà Lạt, mai lại muốn về chùa, chốc lại muốn đi về với con cháu. Đó, cái vọng tâm nó cứ lôi chúng mình đi. Thế cho nên chúng mình là chúng sanh. Còn nếu bây giờ đây vâng lời Phật, quay về nương tựa cái pháp bảo, tức là quay về nương tựa cái chân tâm thường trụ của mình, tập bình tĩnh, an hòa, điềm đại, không để cho cái vọng tâm nó lôi mình đi nữa, thì như thế mình là Bồ Tát. Hễ mà tỉnh ra, quay về được với cái pháp bảo ba phần, buông được cái vọng tâm ba phần, thế mình là ba phần Bồ Tát. Nếu quay về với thường trụ pháp bảo được bảy phần, buông cái vọng tâm đi được bảy phần, thì mình là bảy phần Bồ Tát. Nếu hoàn toàn thì mình là Phật. Cho nên quay về nương tựa Phật, rồi quay về nương tựa Pháp là hai việc. Bây giờ xin quay về nương tựa Tăng. Chúng ta, cái việc này chúng ta chưa nói hết nhỉ. muốn trở về cần phải có bốn trí tuệ. Mấy cái đoạn này nói cái gì? Cần có bốn trí tuệ. Mà chúng ta đang học đây là trở về đâu? Mình đang học đây là đang nói, Diệu Hương vừa mới nói ban nãy đây, đang nói trở về đâu đấy. Tức là muốn quy y thường trụ pháp bảo. Thì ở đây nói muốn trở về cần phải có cái gì? Cần có bốn cái trí tuệ. Thế cái trí tuệ thứ nhất ấy là cái gì? Muốn trở về quy y ngôi pháp bảo như là Diệu Hương vừa giảng ban nãy đấy. Thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào để trở về quy y được cái ngôi pháp bảo này? Để lấy búa đập nó. Thì nói là phải có trí tuệ. Mà cái trí tuệ đầu tiên ấy là phải tỉnh ra. Tỉnh cái gì? Phải biết rằng thế gian này là khổ. Biết nhưng mà phải biết quyết chắc cơ. Chứ không phải biết cái kiểu như là cô Diệu Chánh thì không đúng. Cô Diệu Chánh cũng có biết đấy. Cho nên có nhà ba tầng ở Sài Gòn nó bỏ nó lên đây lên chùa Hương Sen. Thế là cũng đã biết thế gian là chán. Thì cũng bỏ nào con nào cháu vứt tuốt đi lên đây. Thế cũng là biết. Nhưng mà chưa quyết chắc. Chưa quyết chắc cho nên vào trong chùa ấy còn kêu khổ. Phải còn đi làm nhà, làm cửa, làm đủ các thứ trò. Đấy. Thế như thế là người chưa biết quyết chắc cái thế gian nó khổ. Hãy còn cho là khổ. Ở trong chùa còn sống với chị em chư tăng đây thì gọi là khổ. Cho nên phải đi làm nhà ở riêng thì mới được thảnh thơi. Thế nhưng mà khi ở đây nói này, hễ còn thân nghiệp báo là còn khổ. Bây giờ còn mang cái thân nghiệp báo này về nhà mới có liệu có yên không? Liệu có hết khổ không? Người nào mà có trí tuệ phải biết mà biết một cách quyết định chắc chắn, dù gặp hoàn cảnh nào, người ta làm cỗ sang trọng đến đâu người ta mời mình cũng biết đấy là cái khốc khổ, không có tham. Người ta có khen ngợi mình bao nhiêu cũng biết, càng khen bao nhiêu đó là gốc khổ, không có tham. Mà dù ở chùa chị em người ta có khích bác chuyện này chuyện kia bao nhiêu thì cũng bảo đều là hư vọng, không cố chấp, không đáng chấp. Chỉ cần làm sao mình niệm Phật cầu được về đến cảnh giới Phật, xa lìa được cái thân nghiệp báo, đừng có vào bào thai nữa, khi ấy là mình mới hết khổ. Nếu có cái trí tuệ quyết chắc như vậy ấy, thì mới nói chuyện quay về nương tựa thường trụ chân tâm được. Bởi vì làm sao? Bởi vì không tin cái thứ tâm nó ưa cái này, nó thích cái kia, nó chán cái nọ. Cái loại vọng tâm ấy biết quyết chắc nó là vọng, không nghe nó nữa thì mới quay về nương tựa. Vọng tâm thì có đi theo chân, thì có nương tựa thường trụ chân tâm được không? Diệu Chánh: thứ nhất là phải có trí tuệ để biết rằng dù là ông trời kia cũng còn khổ, lên trời cũng còn khổ, huống chi là ở thế gian, ở làng loài người. Nếu hễ còn thân nghiệp báo là còn khổ. Đó là cái điểm thứ nhất. Còn cái điểm thứ hai,
tham sân si mạn nghi là biến các thứ phiền não biến tịnh là gốc khổ.
Đoạn này nói cái gì? Tuệ thứ hai, cái chữ đế nghĩa là trí tuệ quyết chắc. Đấy. Bây giờ Hương Quang nói ôn lại, cái trí tuệ số 1 là cái gì và cái trí tuệ số 2 là cái gì? Là có cái trí tuệ số 1 là biết thế gian này là khổ, mà cái trí tuệ thứ 2 là biết là cái gốc của cái khổ đó. Nhân nào mình đã gieo, bây giờ phải chịu cái quả khổ. Cái khổ là quả, còn cái tập ấy là nhân. Bây giờ biết được quyết định cái gốc khổ là do tại cái tham với cái giận. Cái người mà đã có cái trí tuệ này thì mỗi khi mống niệm tham ưa cái gì là người ta biết ngay cái này là gốc khổ, người ta không có vâng theo. Mỗi khi mống niệm sân giận bực tức thì người ta biết ngay, à đây là cái gốc khổ, mình đang nuôi con rắn ở trong tâm. Thế cho nên người ta vội vàng tỉnh ra, không có theo, không có nói tôi giận cái này, tôi không chịu cái kia, tôi ghét cái nọ, không bao. Những cái người này người ta không tỉnh rồi, ta không có nhận rắn là mình nữa, không nuôi rắn ở trong lòng nữa, biết đây là cái gốc khổ. Đó là hai. Hương Quang đọc tiếp. Cái trí tuệ thứ ba này là tin chắc chính cái tánh thể của mình ấy, nó thường trụ, nó đồng với Phật, không bao giờ nó chết cả, không bao giờ nó hỏng, nó hư cả, nó vẫn còn hoài. Dù là chúng ta đã từ vô thủy đến giờ mê muội tối tăm, dù là đã chịu bao nhiêu thứ tội báo, nhưng mà cái tánh thể của mình vẫn đồng với Phật, cho nên gọi là thường lạc ngã tịnh. Thường là chân thường, không thay đổi. Lạc là chính cái thể chất của chúng ta là vui. Ngã là nó thật là mình đấy, mà nó tịnh. Bây giờ Hương Quang hoan hỷ chỉ cho chị em nhận thấy chính tánh thể chúng ta là thường lạc ngã và tịnh. Bây giờ nhận từng cái. Hương Quang là chân thường chứ không phải là cái sanh diệt. Nhận từng cái một. Tôi sợ rằng cái tánh mình vẫn là cái vô minh, còn cái tánh thật ấy nó chân thường. Có phải không? Có phải có hai cô Hương Quang, một cô Hương Quang vô minh với một cô Hương Quang chân thường. Rồi bây giờ cứ cái tánh Phật ấy thì nó chân thường, thế còn nghĩa là mình thì vẫn vô minh. Có phải không? Bây giờ quay về nương tựa pháp bảo thì phải thế nào chứ? Cho tôi ra để thấy nó chân thường thì để cho tôi bắt chiếc với. Thì bởi vì sống với cái thân cơm gạo này, cho nên cứ tưởng là cái là mình với cái thân cơm gạo này là một, chứ không biết là cái phần tinh thần của chúng mình nó không có dính đến cái chuyện cơm gạo này. Cái cơm gạo, thân cơm gạo này ấy, mai đây bỏ vào quan tài đem chôn rồi tan ra đất. Nhưng cái phần tinh thần của chúng mình, cái nó đang biết thấy, biết nghe, đang biết nói, cái tánh biết của chúng mình ấy, nó đâu có phải cùng người ta, đâu có đem chôn được nó. Khi nó ở bụng mẹ ra thì cũng là cái thân cơm gạo bằng máu, máu của mẹ thì mẹ cũng ăn cơm uống nước, mẹ mới có máu cho mình làm thân. Cho nên cái thân, cái bào thai ở trong mình, bụng mẹ đi ra thì nó làm bằng máu, tức là nó làm bằng cơm. Rồi bây giờ mình ăn cơm thì mình nuôi nó. Rồi ngày, bởi vì nó là cơm thì nghĩa là nó là đất, cho nên ngày mai giả về cho đất. Thì cái thân cơm gạo này nó mới là cái có sanh có diệt. Chứ còn cái phần tinh thần của chúng mình, cái tánh Phật, nhà chùa thì gọi là tánh Phật, người thế gian người ta gọi là tinh thần. Thì cái phần tinh thần này nó đã có từ trước, bởi vì kiếp trước ấy, hoặc là cô Hương Quang làm ông quan ở bên Nhật Bản thì cũng đã có biết nói, đã có thấy, có nghe, có rồi. Thế rồi vì lạc bước mê mà vào cái tử cung của bà mẹ, thành nhân vướng vào cái bào thai này. Thế nhưng ngày mai người ta đem chôn cái thân này đi, nhưng mà cái phần tinh thần nó vẫn còn. Thế thì cái tinh thần này, nếu mà bây giờ chúng ta đi học thì chúng ta thành những các bậc cử nhân tiến sĩ, mà nếu chúng ta đi tu thì chúng ta làm hiền làm thánh, mà rồi còn kiếp này sang kiếp khác nó còn hoài. Thế cho nên thật chúng ta chân thường, mà chỉ có cái thân cơm gạo này ấy, nó mới có sanh có diệt, có sự sanh già bệnh chết là cái thân bằng cơm bằng gạo, còn cái phần tinh thần của chúng ta đó, nó không sanh không diệt, cho nên nó chân thường. Thế còn làm sao cô biết là lạc? Làm sao mà minh chỉ là tánh chúng ta là lạc, chứ chúng ta không phải là khổ. Chúng ta làm cái nhận cái khổ chứ không phải. Bây giờ làm sao chỉ được cái chỗ này? Nhưng mà những các vị ở chùa đã có cái chỗ an tĩnh chuyên niệm Phật hoặc là chuyên thiền định, thì tất cả các vị ấy đều công nhận là chỉ có cái sự an ổn tinh thần mới là cái vui mà người thế gian chứ không ai được nếm cả. Nhưng mà cái vui này hiện tại tất cả những các bậc tu hành đều chứng minh là có sự thật. Chúng ta chỉ cần an định thần, chuyên niệm Phật hay là chuyên quán tứ niệm xứ, thì tự nhiên chúng ta sẽ được nếm ngay. Còn trong kinh ấy, thì nói những các vị mà nhập định thì người ta hưởng cái vui, mà cái vui cho đến nỗi mà nhiều khi Phật phải đánh thức các vị Bồ Tát, phải tỉnh dậy ra khỏi, đừng vướng mắc vào cái vui này. Nếu vướng vào cái vui này ấy, thì thành ăn niết bàn của tiểu thừa. Cho nên phải ra, phải tỉnh dậy để đi ra tu lục độ vạn hạnh, cứu khổ chúng sanh. Cho nên chư Phật phải đánh thức các vị. Bởi vì cái vui này nó là một cái vui không có lời để nói. Thế cho nên biết rằng cái bản tánh của chúng ta là cái vui. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể nếm được chứ không phải không. Ngay bây giờ đây này, nếu chúng ta chịu buông xả hết mọi việc, an định cái tinh thần thì chúng ta được hưởng ngay cái sự an ổn đó, cái sự yên vui đó. Mà tôi dám cam đoan là ông Tổng thống cũng không bao giờ được hưởng cái vui này. Chỉ có người nào mà có tâm tu, mà cũng không cần phải vào sâu gì cả, cứ là buông được, rũ được, mà an định cái thần ấy, là có ngay cái vui nó hiện. Như thế là tại sao? Như bây giờ chúng ta ngồi thế này, bảo là cái tâm tôi bình thường, nhưng mà đâu có phải là tâm của mình bình thường đâu. Đây là cái loại tâm nó còn nặng trĩu những tham sân si, mà chỉ bởi vì nó chưa gặp duyên thì nó chưa bật ra. Cho nên chúng ta ngồi như thế này bảo là tâm bình thường, sai. Đấy. Các quý vị chỉ chịu khó ngồi quán tứ niệm xứ vào sâu một chút thôi là cái vui nó hiện liền. Nghĩa là tỉnh ra ba cái độc tham sân si, tạm thời nó hàng phục thôi, là cái vui nó hiển lộ ngay. Thì như thế huống chi là những các vị mà người ta đã tiêu được ba cái độc, chỉ cần hàng phục nó ngủ xuống thôi, nó chịu nằm xuống là gọi là tùy miên phiền não. Nó vẫn là phiền não nhưng nó tùy miên, nghĩa là nó ngủ thôi, là chúng mình cũng đã nếm được cái vui của chân tâm bản tánh của mình rồi. Thế cho nên bản chất chúng ta là vui, mà chỉ tại chúng ta mong cầu hạnh phúc rồi cứ đi tìm ở đâu đâu, hóa ra chúng ta che lấp cái chân tâm thường lạc của chúng ta. Nếu chịu buông hết mà quay về thì không cần phải đi nhiều đâu, chỉ một bước rất gần chúng ta nếm ngay cái cảnh thường lạc của mình.